A Di Đà Phật, kính chào các anh, các chị, các bác.
A Di Đà Phật.
Thì hôm nay thì Trần Hiếu kiếm được hai câu trả lời của Ngài Liên Trì mà hôm qua mình thắc mắc. Thì cái này là của Tổ Sư, giống y chang của Ngài Hư Vân, mà Trần Hiếu cũng có giảng qua. Ngài Hư Vân dạy, bây giờ Ngài Liên Trì lại dạy giống y chang. Thì mình nghe để mình học hỏi mà thực hành. Thì câu hỏi là: cái con vượn mới được nhốt lại dần dần liền hôn trầm. Có nghĩa là niệm Phật thì cái vọng tưởng nó vừa hết thì tới buồn ngủ liền. Rồi mình sách tấn cho nó hết buồn ngủ thì lại tán loạn. Thế hay, cái câu hỏi hay không? Có nghĩa là mình bị vọng tưởng, mình niệm Phật, mình nhiếp được tâm thì nó liền từ từ nó buồn ngủ. Mà mình sách tấn cho nó hết ngủ đó, thì nó lại suy nghĩ. Thì làm sao tu đây? Đó là cái câu hỏi. Thì Ngài Liên Trì trả lời y chang Ngài Hư Vân, không khác. Lặng lẽ thì trị tán loạn, tán loạn dừng thì sinh hôn trầm. Đó, khó chưa? Có nghĩa là điều thân tâm, tâm bình khí tĩnh, rất thoải mái, rất bình yên, nghe tiếng Phật rất sâu, chậm rãi, bình lặng thì hết vọng tưởng. Nhưng mà vọng tưởng vừa dừng thì liền buồn ngủ. Đó là vậy. Khi nó buồn ngủ thì dùng tỉnh táo, tỉnh táo để bớt buồn ngủ. Thì tỉnh táo thì nó hết buồn ngủ, mà hôn trầm dứt thì liền sanh suy nghĩ. Đó là khổ. Khó, quá là khó. Vậy hai cái thứ hôn trầm tán loạn, mình vừa hết buồn ngủ thì lại suy nghĩ, vừa hết suy nghĩ thì lại buồn ngủ. Như vậy làm sao đây? Mình tu không được đâu. Mà cái này các vị dụng công đều bị hết. Chân Hiếu cũng thấy rất rõ. Mình vừa tâm vừa thanh tịnh thì nó buồn ngủ. Mà vừa hết buồn ngủ, thắng được cái buồn ngủ thì nó lại suy nghĩ liền. Vừa ra cái hôn trầm thì nó liền suy nghĩ. Ngài Hư Vân là gọi là có giác, có chiếu. Còn Ngài Liên Trì là có chỉ, có quán. Đó là phải học chuyên môn rồi đó. Cái này là rất là sâu xa cho người tu hành. Là người mà tu có định, có cái công phu sâu xa thì bắt đầu phải vô hai chữ này. Còn người mới tu thì phải chịu vọng tưởng. Rồi vừa hết vọng tưởng phải chịu hôn trầm. Cứ vậy nhiều khi 5, 10 năm, 20 năm vẫn là như vậy. Không có ai thoát được. Mà cái này là lời dạy các ngài để thoát ra thì mình nghe để mình học. Thoát ra cái chỗ này bằng cách nào? Chỉ quán song song. Còn Ngài Hư Vân là giác và chiếu quân bình. Đó, hai chữ. Nếu mà giác nhiều, chiếu ít thì cũng không được. Mà giác ít, chiếu nhiều cũng không được. Ở trong tịnh thì có động, trong động thì có tịnh, trong thô thì có tế, trong tế thì có thô. Thí dụ như chị Hiếu đọc từ Quy Phật là cái tâm rất nhẹ để không có vọng tưởng. Mà cái tự quy y nó rất rõ trong người thì Chân Hiếu không bị hôn trầm. Hiểu không? Nếu Chân Hiếu đọc tự quy y mà cái tâm Chân Hiếu hơi mạnh thì lại vẫn vọng tưởng, vẫn suy nghĩ. Cái người Chân Hiếu phải bình lặng, phải rất thoải mái, phải bình lặng thì nó mới hết vọng tưởng được. Đó là ở trong thô mà có tế, trong tế mà có thô. Đó là Ngài Hư Vân dạy kỹ lắm. Còn Ngài Liên Trì đó, ở trong tiếng Phật hiệu là phải tinh minh niệm Phật. Đó, bây giờ Ngài mới dạy chỉ quán là sao? Chỉ quán song song, tán loạn hôn trầm, điều thối lui. Nay chỉ cần tinh minh niệm Phật. Niệm không có hai niệm thì gọi là tinh. Niệm mà soi trở lại thì gọi là minh. Đó là chỉ quán hay là giác chiếu của Ngài Hư Vân đó. Thì niệm mà không có hai niệm đó là tại vì mình nhớ Phật thì mình không nhớ cái khác mới được. Không có tạp niệm, không có tạp tưởng mới được. Thì mình nghe rất rõ rồi mình biết Phật Di Đà rất rõ, thì không có sanh cái biết thứ hai, không có xen tạp cái gì hết, thì nó mới được có phần nữa thôi. Rồi soi trở lại rồi cái biết đó có rõ ràng hay không. Tại vì niệm đó không sanh hai niệm rồi ha. Còn soi lại coi rõ ràng là Phật hay không nữa. Và soi cho nó vậy gọi là minh. Còn nó không sanh hai niệm thì gọi là tinh. Tinh là chỉ mà minh là quán. một pháp niệm Phật đầy đủ chỉ quán thì không có hôn trầm và vọng tưởng. Khó khó không? Bây giờ mình muốn thắng cái này không thắng được. Thì giải thích thêm là giác và chiếu. Giác là mình biết vọng tưởng đã không có, vọng tưởng chưa tới, vọng tưởng tới mình biết, gọi là giác. Còn chiếu là mình thấy rõ ràng mình ở trong tiếng Phật hiệu mình rất rõ ràng là Phật Di Đà. Rồi vọng tưởng chưa tới là giác. Một hồi vọng tưởng tới mình thấy, hôn trầm tới mình thấy, nó gọi là giác. Còn chiếu là rõ ràng là Phật. Bởi vì nếu mình niệm rõ ràng là Phật á, thì không có hôn trầm đâu, cũng không có vọng tưởng. Tại mình thực hành thì nó rất dễ, cắt nghĩa thì rất là khó. Hai cái đó Ngài nói trên lệch một chút thì mình sẽ không có tu được. Nó phải đứng chính giữa, nó rất là khó. Thì Chân Hiếu cắt nghĩa lại, thí dụ như là cái thân tâm mình điều xuống được rồi, thoải mái rồi thì vọng tưởng rất là ít. Thì các vị nào tu thì sẽ thấy điều hòa rất thoải mái. Rồi ở trong đó Phật rõ đó thì hôn trầm không có. Còn nếu Phật mờ là buồn ngủ liền. Tại nó yên quá thì nó buồn ngủ. Tâm thanh tịnh quá thì nó sẽ buồn ngủ. Mà nếu cái Đức Phật mà không rõ đó, mình ngủ 10 năm đó, mình sẽ buồn ngủ 10 năm. Cứ ngủ hoài, tu là cứ ngủ. Mời chị.
Dạ, bạch thầy, con thưa con cũng còn năm cảnh, có khi con cũng nhất tâm, có khi con cũng loạn và hôn trầm. Khi mà con hôn trầm á thì con nghĩ tưởng giống như là vô thường tới, rồi con nghĩ cảnh giống như trong kinh Địa Tạng thì giống như rừng đau. Dạ, giống như là thầy giảng là núi đao rừng kiếm, con nghĩ như vậy thì con sực nhớ con trong kinh Địa Tạng thì con sợ quá, con nhớ là còn nếu như mà lâm chung mà mình thấy cái cảnh này rồi sao, con mới sực nhớ rồi xong con mở mắt con nhìn Đức Phật A Di Đà, rồi con hướng về Tây Phương Cực Lạc thì con thấy Ngài đang đưa tay tiếp dẫn, thì con nghĩ như vậy, con không biết là như vậy có đúng không?
Dạ, mình có thể nghĩ như vậy mà nó không kéo dài đâu. Có thể cái nghĩ đó mình giúp cho mình không có hôn trầm trong một thời gian nào đó, một tiếng, hai tiếng, xong nó hôn trầm lại. Còn cách của Ngài là suốt ngày không hôn trầm, không bao giờ hôn trầm luôn. Cách của mình là mình có thể quán vô thường, mình có thể sợ sanh tử rồi mình không buồn ngủ. Cũng như là người đi vượt biên thì đâu có buồn ngủ, tại cái chết cận kề mà ngủ sao được, thấy không? Đó là do cái sợ. Còn cái này là các vị tu hôn trầm rất nặng, vọng tưởng rất nhiều, cho nên xài chỉ quán. Chỉ quán ở trong tiếng Phật hiệu đủ luôn. Chỉ quán đó là ở trong kinh Pháp Hoa dạy đó, mà mình đọc Pháp Hoa mình không thấy đâu. Pháp Hoa là chỉ quán. Tam chỉ tam quán đó, thì tất cả các ngài đều xài chỉ quán, thì tiếng Phật hiệu cũng là chỉ quán. Là dùng tâm rất thoải mái, rất bình yên. Đó. Không sanh hai niệm, lại là chiếu soi cái tâm rõ ràng là Phật. Rồi khi nó buồn ngủ mà chiếu soi không nổi thì mới quán là vô thường, quán là sợ sanh tử, quán này quán kia, cuộc đời ngắn ngủi, quán một hồi thì nó tỉnh. Khi nó tỉnh nó lại loạn, đó là vấn đề. Khi nó không buồn ngủ nó lại suy nghĩ. Cái này là không suy nghĩ luôn mà không buồn ngủ, thì cái này mới là pháp của các ngài. Là nếu vào đây thì không có suy nghĩ mà lại không buồn ngủ, sao mà vi diệu dữ vậy? Cái tâm của mình. Đà, Ngài Điên Trì là không sanh hai niệm. Đà, tiếng Phật hiệu đó rất rõ ràng phân minh, không sanh hai niệm là không có thêm cái vọng tưởng gì vô đâu. Mà còn chiếu soi rất là rõ ràng Phật Di Đà nữa. Dạ, mời.
Thưa bà thầy, dạy cho con kỹ hơn là lúc mà mình vô mình niệm Phật á thầy, giống như mình điều hòa thân tâm á thầy, thầy dạy cho con làm sao mà để cho con giữ được cho cái tâm của con nó điều hòa được để mình vững tâm.
Cái này rất là lâu năm. Khi nào mà mình lăn xăng là trạo cử, khi nào mình ngồi yên một chỗ là mình đã làm được rồi đó.
Nhưng mà giống như thầy dạy cho con á, là giống như mình điều hòa cái thân tâm của mình á thầy, lúc mà mình chạo cử lên xuống mình giữ cái đó
thì nó rất là nhẹ, người mình thầy không biết giải thích làm sao đâu, mà đại khái là cái người mình rất là nhẹ, cái sự dụng công bên đó rất là nhẹ. Giống như mình niệm Phật mình gần quá, mình chú ý quá thì nó sẽ suy nghĩ. Mình nhẹ giống như là mình nói chuyện, giống như nói thầm vậy, nói nhẹ vậy, nói thì thầm vậy. Niệm Phật rất nhẹ thì nó sẽ điều cái tâm xuống. Còn mình dùng sức mình niệm hay mình nói lớn tiếng thì nó sẽ vọng tưởng rất nhiều. Mình nói âm thanh rất nhỏ nhẹ, bởi vì niệm Phật âm thanh rất nhẹ. Giống như nói lén người ta vậy, nói rất nhỏ, rất nhẹ, thì nó sẽ định từ từ xuống. Rồi cái sức chú ý rất nhẹ, đó là tế, đó là chú ý rất nhẹ. Càng nhẹ thì cái thân mình càng bay bổng ra. Chú ý cái tiếng Phật đó rất nhẹ, không dùng nhiều sức. Mà nếu mà nhẹ quá đó thì nó buồn ngủ. Cho nên Ngài Hư Vân nó phải cho một chút thô là vậy đó, là đừng có quá nhẹ thì ông sẽ rơi vào buồn ngủ. Thì mình phải điều chỉnh, giống như là mình phải biết cách pha trộn nó vậy đó. Không giải thích được. Khi nào mình thấy hôn trầm nhiều quá thì là mình nhẹ quá rồi, thì mình mạnh một chút. Còn nếu mà mình tăng cái tâm quán tưởng thì nó mạnh dữ lắm à. Nó lên cao thì nó không buồn ngủ, nhưng mà nó sẽ suy nghĩ rất nhiều. Cái này là thầy có giảng đó, để nó nhẹ tới chỗ gần buồn ngủ á. Thầy có giảng đó, nó nhẹ tới một hồi giống như sắp sửa buồn ngủ vậy đó, nhưng mà không khéo thì nó ngủ luôn, tại nó nhẹ quá. Cho nên Ngài phải dạy là ở trong đó là phải soi cái tâm. Bởi vì bây giờ mình học được là mình niệm, mình nghe rất sâu đó là Phật Di Đà, thì cái soi cái tâm là rất là đúng rồi, mình không hôn trầm đâu. Còn cái vọng tưởng đó là cái tâm phải dùng sức nhẹ. Dùng sức mạnh mình sẽ đau đầu, mình sẽ nhức đầu, mình sẽ rất là mệt. Giờ mình coi đồng hồ hoài, còn mình buồn ngủ mình không biết thời gian đâu. Mình ngồi niệm Phật chẳng biết thời gian. Còn mình vọng tưởng đó thì một tiếng đồng hồ rất lâu.
Dạ, như vậy thầy cho con hỏi, thì mấy lúc mà con niệm Phật đó thầy, lúc mà con biết con thương Phật, con nhớ Phật đó thầy, thì nhiều khi cái cảm xúc của con đó thầy, nó hơi mạnh đó thầy, giống như con, giống như mình xúc động quá, mình thương Ngài nhiều quá đó thầy. Là khi mình rung động mạnh đó thì con biết là con có cảm xúc hơi mạnh đó, thì giống như là có phải là mình điều hòa cái thân tâm mình, giống như mình làm nó nhẹ, mình niệm nó nhẹ lại đó, đúng không thầy?
Đúng như vậy. Bởi vì đó là cái cảm xúc đó, nhưng mà nếu mình học Phật Pháp sâu đó thì mình nhớ Phật là cái niềm vui chứ không phải cảm xúc đâu. Yeah. Tại vì mình sắp thoát sanh tử rồi, mình sắp hết đầu thai rồi. Yeah. Mình sẽ không bị khổ nữa đâu. Yeah. Thì cái niềm vui đó, mà cái niềm vui đó đó Ngài Hư Vân cũng không cho là tốt đâu. Yeah. Cái lạc còn hơn cái hỷ nữa, mà Ngài nói lạc cũng là pháp khổ. Nó nằm ở trong cái tám thứ tình đó. Bởi vì lạc cũng phải xả. Bởi vì nó vui như vậy, vẫn chú ý Phật, đừng để ý nó. Cái lạc là nó hơn cái hỷ. Cái hỷ là mình cười ra tiếng, cái lạc là mình không cười mà nó quá sức rồi, nó vi tế hơn cái hỷ. Mà cái lạc này nói nó nằm ở trong thất tình, tám cái thứ tình cảm của mình. Dạ.
Theo lời của thầy, con kính bạch thầy, giống như con cũng niệm Phật đó thầy, ở trong con cái tâm của con nhớ tới Phật, cái tự nhiên cái con cảm xúc của cái con không có kiềm được nước mắt hết thầy.
Cái đó là căn lành, nhưng mà nếu mình dùng cảm xúc nhiều thì sau này mình rất nguy hiểm, mình tu không vững đâu. Cho nên là mình cứ lo nhớ Phật, cái cảm xúc đó mình đừng để ý nó. Để ý nó sẽ lớn mạnh, không trừ được nó thì nó trừ mình, nguy lắm. Thành ra là tâm bình khí tĩnh, không có cái gì chổng đâu. Cái hỷ cái lạc đó cũng qua đi thôi. Mà ta biết nếu ta niệm tốt thì ta tiêu hết nghiệp chướng, người của ta sẽ không còn nghiệp đâu. Hoặc là nghiệp chướng nó ngủ hết, ta sẽ đi Tây Phương. Mà niệm Phật này vi diệu quá, thầy càng đọc càng mê. Sao mà phước ở đâu mà dữ vậy, mà tiêu nghiệp gì mà dữ vậy, càng đọc càng thích. Đó, vậy.
Dạ,
Nam Mô Di Đà
Phật. Giống như là lúc mà con nói nãy là con có cảm xúc vậy thì cái con điều hòa cái thân tâm của con lại á thầy, thì lúc đó thì con tập trung lại á, thì là con nghe cái câu Phật hiệu của con thì nó sẽ đi nhẹ nhàng, lại và nó điều hòa, thì lúc đó tự nhiên cái con hết cảm xúc nữa, tại con điều hòa thân tâm.
Đúng rồi.
Thì lúc đó con chỉ nghe Phật thì nó nhẹ nhẹ như vậy, thì cái con cứ niệm nó đi đi.
Tại vì cảm xúc nó lên đó là trạo cử rồi. Cảm xúc là trạo cử rồi, là một cái loại vọng động rồi, thấy không? Nó động hết cái tâm mình, còn điều xuống là cái tâm nó nhẹ thì cái đó nó mất.
Thì con phải là, có phải là con điều hòa thân tâm là có phải là con giống như con hơi thở của con làm cho nó nhẹ, nó dịu đi xuống từ từ.
Đúng rồi, cái sự chú ý vô tiếng Phật cũng nhẹ, mà cái tiếng Phật ở trong niệm cũng nhẹ, giống như rất là nhẹ đó, chứ không phải là gì, không phải vậy đâu. Nó rất là nhẹ, giống như là cái sức rất là nhẹ đó, mà khi nhẹ đó thì nghe nó mới vui. Di Đà Phật, thấy không? Nó là chậm rãi, nó thư giãn vậy đó. Còn nếu mà gấp vô là nó không phải đâu, nó sẽ vọng động cái người mình, thì mình vô chánh điện ngồi lâu không được. Giống như giờ mình đọc tự quy Phật, mình đọc phải chậm rãi, thoải mái, nó là nhẹ nhàng đó, nó là tinh đó, là nó không sanh hai niệm, đọc rõ ràng, rồi ở trong đó biết mình quy y ai, nó là soi cái tâm đó. Còn cứ tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thì không thể nào mà vô được, phải chậm rãi rồi lắng nghe, phải biết cách thì đọc vậy mới được, tâm nó mới bình lặng, nó mới vào công phu được. Còn nếu không mấy, cứ gấp quá thì là chết. Chắc là các vị đã hiểu rồi ha. Cái này là tổ sư để lại, chân hiếu phải học. Cái này rất là quý báu. Và đó là tâm bình khí tĩnh đó. Cái này rất quý báu. Mà cứ buồn ngủ hoài đó, là tại vì cái soi trở lại yếu quá, cái nghe ra Đức Phật yếu quá. Chứ mà gạn cái phiền não vọng tưởng thì không khó, gạn cái hôn trầm mới khó. Rồi là mình nghe Đức Phật không rõ, cái tâm mà vui, cái tâm vọng động là cái cảm xúc vui và cái pháp hỷ đó ít quá thì là ngủ hoài, hiểu không? Mà cái cảm xúc nó mạnh quá thì là đứng lên nói chuyện chứ không ngồi được nữa rồi. Vui quá phải điện thoại cho ai để mà nói cái sự vui này. Nó là vọng động rồi đó. Bài pháp quý báu quá. Mấy bài giảng trước thì Hiếu giảng sâu vào cái chữ tâm đặt nơi Tây Phương quá cho nên bị kẹt. Bây giờ Ngài Liên Trì dạy ra thì sẽ rất là thoải mái luôn. Đọc cái này là vui lắm rồi. Có người hỏi đó là mình nhất tâm niệm Phật còn vướng mắc vào cái chuyện cầu vãng sanh nữa thì thành ra hai rồi, làm sao mà tu? Đã nhất tâm rồi mà còn vướng mắc rồi phải lo cầu vãng sanh, không quên Tây Phương nữa thì làm sao tu? Đó là câu hỏi. Rồi mình lo hai việc một lượt thì sao mà làm được thầy? Đó thì Ngài nói, cái chuyện cầu vãng sanh đó là sáng mình phát nguyện, chiều mình phát nguyện trước bàn Phật. Còn khi mình niệm Phật á, là hết lòng thương nhớ Phật, không xen tạp. Đó là hai vế. Thì mình lại thắc mắc gì, lúc mình xưng danh hiệu Phật mình hết lòng không xen tạp thì mình có cầu vãng sanh không? Đó là mình thắc mắc vậy đó. Thì Ngài giải thích, một người học trò đọc sách làm văn, nguyên nhân đó là tại vì mình muốn thi đậu chứ bộ. Mình muốn thi đậu mới học sách làm văn, chứ không mấy mình học chi cho khổ. Mình muốn vãng sanh mới niệm Phật chứ bộ. Cho nên trong tiếng Phật hiệu đã có cái nguyện rồi đó. Tại vì tôi muốn đi Tây Phương thì tôi mới niệm Phật. Thành ra là ở trong tiếng Phật hiệu ông nó đã có cái muốn đi Tây Phương rồi, ông còn muốn gì nữa? Thì lúc đó ông cứ niệm thôi, ông còn đòi hỏi là thêm cái nguyện này vô nữa. Là sao phải để ý cái nguyện chi? Cái nguyện là tại vì ông muốn đi Tây Phương mới ra sức như vậy. Cũng như là người ta muốn đi thi đậu làm quan thì người ta mới học bài. Cái lúc học bài người ta đâu có nghĩ tới là thi đậu làm chi, làm quan chi, tại nó sẵn ở trong cái tâm rất vi diệu. Lúc niệm Phật là cái tâm cầu vãng sanh nó sẵn ở chỗ rồi đó. Cũng như mình muốn đi nấu cơm vậy đó. Mình do gạo là do cho sạch thôi. Còn cái chuyện nấu cơm là sẵn ở chỗ rồi. cái chuyện muốn cơm chín là nó sẵn rồi, chứ cần gì lúc vô gạo phải nghĩ tới nấu cơm cho nó chín nữa thì nó mệt. Nó sẵn rồi mà ông nghĩ vô làm chi nữa vậy. Đương nhiên là nấu để cho nó chín chứ bộ, nhưng mà cái chuyện mà chín cơm là không có nghĩ, chỉ lo do cho nó sạch gạo, tại cái chí nguyện cuối cùng là muốn được ăn cơm mà, cũng như là vãng sanh. Đương nhiên là lúc ông niệm là ông thành tâm trong tiếng Phật hiệu, mà cái tâm muốn vãng sanh nó đã ở trong đó rồi, thì đâu có phải sanh hai niệm mà như ông hỏi. Có như vừa do gạo mà phải vừa nghĩ tới cơm chín nữa thì nó mệt lắm. Đó là thắc mắc. Bây cái người đã nhớ được Phật á, thì tha thiết Tây Phương nó nằm ở trong rồi, đâu có thắc mắc. Có nghĩa là cái chuyện cầu vãng sanh nó rất nhỏ bé trong đó, mình không thấy được đâu, mà lòng mình sự thật là không có quên cái đó. Cũng như người học để đi thi vậy đó, đâu có nghĩ tới cái chuyện thi mà lo học thôi chứ. Đó, cái chuyện thi là nó nằm trong đó rồi. Ví dụ như vậy rất dễ hiểu, phải không? Có nghĩa là cái nguyện nó rất là vi tế trong đó.
Giống như mình biết đó là Đức Phật rõ ràng, và cái tâm của mình nó trong cái từng câu từng chữ tiếng Phật hiệu đó, nó đi như vậy, và mình thương Phật, mình nhớ Phật, nó không có gì, chỉ có Đức Phật, và cái tâm mình muốn về
là dư rồi đó, là giải thoát rồi đó. Tại vì mình thương Phật là cái tâm vãng sanh mình càng ngày càng lớn mạnh trong người mình. Mình không thấy được là cái sự lớn mạnh, nhưng mà thấy sự thân thiết với cõi đó càng ngày càng thân thiết, và cõi này càng ngày mình càng xa lìa. Mà cái cõi này càng ngày mình càng không muốn thương nó nữa rồi, mình đã lạnh nhạt với cõi này một chút rồi. Cho nên là hai pháp hân nghiệm nó từ từ nó sẽ lớn trong người mình. Khi mình thành tâm tu, mình sẽ thấy là cái chuyện mà mình muốn đi Tây Phương nó từ từ nó thân thiết trong người mình, nó gần gũi. Còn cái cõi đời này như càng ngày mình càng lạnh nhạt rồi, mình không quan trọng nhiều nữa đâu. Đó là cái nguyện từ từ lớn. Tới lúc mà cái thế gian này chẳng có ý nghĩa nữa là mình cái nguyện đã thành rồi đó. Còn mà mình còn quan trọng thế gian này, có nghĩa là cái nguyện mình nó chưa đủ đó. Thế gian này mình còn nhiều thứ quan trọng quá, cho nên là không quan trọng nữa. Tạm thời theo cái duyên, có phước thì sống theo trong có phước, vô phước thì sống cái kiểu vô phước. Chứ không phải là có phước rồi bỏ hết phước đâu, rồi đi ăn mày đâu, không phải đâu. Phước làm sao thì sống như vậy, chứ không phải bỏ hết. Mà ở trong đây có một lá thơ người nói, không phải là tu là để khổ hạnh đâu. Ông khổ hạnh nhiều quá không phải đâu, không phải là ép cái thân này đâu. Cái tâm ở thông suốt thì ông tự tại. Bởi vì chùa các ngài là chùa to Phật lớn mà, sống như hoàng cung vậy đó. Đẹp hơn nhà mình nhiều, phải không? Chùa đẹp lắm mà tâm lại không tham luyến, đạo lý quá sâu xa. Cái chùa lúc nào cũng đẹp hết, đẹp tới lộng lẫy luôn á, nhưng mà tâm các ngài lại không ăn thua gì cả. Lúc mà mất không có quan trọng. Dạ. Nên là lúc nghèo khổ thì sống theo nghèo khổ, lúc thiếu ăn thiếu mặc thì sống theo kiểu thiếu ăn thiếu mặc, không đòi hỏi. Lúc dư giả thì sống theo kiểu dư giả, cũng không có tham luyến, cũng không có phải là bị cái vật chất nó trói đâu. Rồi xả bỏ chán ở đây lắm rồi. Mà cái niềm vui Tây Phương nó lớn trong người, một ngày nó lớn, là cái nguyện đó. Nó mình nhận được chứ, cái sự vãng sanh nó càng thân thiết, Phật Di Đà càng thân. Cái cõi này mình càng ngày không có ý nghĩa gì cả. Có nghĩa là cái tâm cầu vãng sanh nó đã vi tế lắm, ở trong người ta mỗi ngày nó mỗi lớn. Và cái tâm chán cái thế giới này, mỗi ngày nó mỗi nhàm chán thế gian, đó là nguyện đó. Vì ta muốn vãng sanh cho ta niệm Phật, cho nên lúc niệm Phật thì cứ thành tâm nhớ Phật. Còn cái tâm cầu vãng sanh nó quyện ở trong đó, đừng suy nghĩ nhiều, nó lại rối. Lại như cái ông này vừa niệm Phật mà vừa cầu vãng sanh, nó rắc rối quá, làm sao mà tu được. Đó là tại cái ông này không biết ở trong người ông, lúc ông nấu cơm là ông đã tha thiết là nó thành cơm rồi, ông ăn rồi nó nằm ở chõng rồi, ông còn suy nghĩ phải cơm chín rồi phải ăn sao nữa thì ông khổ cho ông chết. Đó là như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Giờ nói tới cái phóng sanh này là cũng tổ liên trì. Thì đây là có văn chương, chứ thường thường là mình phóng sanh mình cầu nguyện cho con vật á, mình không biết là lợi ích cỡ nào, thì đây là có văn của các ngài cho mình vui. Dạ, mời chị.
Dạ, anh Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, xin thầy quan hỷ cho con là thầy nói là
Nhưng mà trong lúc mà con niệm Phật đó thầy, thì con nhớ Phật rồi con nhớ Tây Phương luôn, vậy là con đúng
sao? Đúng rồi, hai cái đó ở một chỗ mà. Nhưng mà mình không phải dụng sức chia làm hai cái Phật, cái Tây Phương cho mình khổ vậy. Mình cứ bình thường đơn giản như đứa bé thơ nó kêu mẹ vậy, kêu một cái ra hết tất cả. Kêu mẹ ơi cứu con một cái là nó ra hết tất cả trong đó. Và phân tích ra thì rất là nhiều trong cái tâm lúc kêu đó. Nhưng mà lúc kêu rất tự tại, có biết cái gì đâu, kêu một cái đúng liền mà. Còn mình học giáo lý đó cho nên mình phải phân tích lúc kêu đó phải làm sao. Thế là bắt chước nó không được. Nó ngây thơ nó lại làm được. Mình bắt chước lúc kêu đó phải tha thiết, phải thương mẹ, phải cầu cứu, phải nghĩ tới khổ nha, phải thấy nguy hiểm nha. Thế là mình khổ. Tại mình phân tích cái tâm của đứa bé đó ra, kêu một cái đúng liền.
Khi mà con niệm Phật đó, thế này thì niệm cái nhớ Tây Phương như vậy, nhớ Phật đó, nguyện nguyện trong đó thì dạ, chứ không phải là đúng như nó tách rời.
Nó không tách rời đâu. Tại vì mình thương Phật á, thì mình nếu như vậy nè ha, mình đánh lui được cái phiền não mình rồi đó, thì cái sự vãng sanh là mình mơ ước rồi, hy vọng sắp thành rồi, cái chuyện vãng sanh nó đã hình thành rồi, là cái Tây Phương liền có à. Tại mình biết là giống như mình ở Việt Nam mình đi Mỹ mà mình có giấy visa mình sẽ sắp đi, là mình biết cái chuyện tới Mỹ là sẽ tới rồi, nó hình thành rồi. Lúc đó là mình đi kiếm tiền mua vé máy bay thôi. Còn cái chuyện đi Mỹ là nó hình thành rồi, đó là nó sẵn cái chuyện đi Mỹ rộng rồi. Cũng như vậy mình niệm Phật mà đánh lui được vọng tưởng thì cái chuyện vãng sanh nó có phần rồi, nó sẵn Tây Phương trọng rồi, phải không? Cái sự mơ ước nó thành tựu rồi, thành ra là mình không quên được, mình hy vọng rất cao, lâm chung là mình chờ Phật từng phút từng giây vậy đó. Tại con đã làm được việc này rồi, Ngài phải tới chứ. Đó là cái chuyện vãng sanh đó, chứ không phải ngồi nó mà quán cái Tây Phương đâu. Thành ra là cái tâm rất vi diệu, rất dễ không phân tích, mà phải phân tích ra để hiểu, mà khi tu lại rất đơn giản, nó đủ trong đó hết đó.
Dạ, hôm nay là con có một cái thắc mắc nữa, thầy xin thầy giải cho biết cho con. Có một lần nọ thì con ngồi con niệm Phật, thì trong lúc con niệm Phật thì nó cũng không có vui, có buồn, nó cứ nó bình như vậy. Thì cái lúc đó thì giống như nó có một cái lực hay là một cái sức gì đó này, thì nó kéo con rất là mạnh. Nhưng mà trong lúc đó nó kéo rất là mạnh, thì con cũng kịp hiểu được, nếu mà con ngơ vào trong đó, cái trạng thái con là rớt vào trong đó thì là con sẽ không nhận biết những cái sự việc xung quanh nữa. Thì con dùng cái sức niệm Phật con, tại vì lúc đó con thấy rất là lạ, nó không có bình thường, thì con dùng cái sức niệm Phật con kéo nó lại được, thì con cũng tiếp tục con niệm. Nhưng mà khoảng 5-10 phút sau thì con đoán thời gian như vậy, thì cái trạng thái đó nó cũng kéo lại một lần nữa. Nhưng mà cái lần này thì con biết được nữa, thì con cũng dùng sức niệm Phật của con kéo lại được nữa. Xong rồi sau đó thì con cũng niệm, chứ con tiếp tục con không tu cái Phật của con cho hết cái thời. Thì sau đó thì con đi ra, con cũng hơi lo lắng, con sợ, thì con thấy nó rất là lạ, không có bình thường như những cái lời chứ không có môn khác. Thì con nói với chồng con, thì con nói nếu mà lần tới á, mà con mà bị như vậy á, mà con không biết như thế nào, mà nếu mà thời con tu của con thường thường thì con 2 tiếng, thì nếu mà quá 2 tiếng đó, thì nếu mà không thấy con đứng dậy thì sẽ con có phải ra làm sao cho
kêu gì
dạ. Thì con không biết là con bị cái gì như vậy, xin thầy giải cho con.
À, ở trong đó đó có thể là cái tiền kiếp ảnh hưởng, hoặc là chị có một chút nghiệp chướng nào đó nó không bình thường, nhưng mà nếu chị sợ là chị nguy hiểm mà. Không có sợ, phải rất bình thường thì không có ai phá mình được. Tại vì Phật ngự trong lòng. Hiểu không? Phật mất rồi đó mà sợ là nguy hiểm. Mất Phật rồi mà còn sợ nữa thì cái sợ đó sẽ phá hết công phu, sau này không tu được với nó đâu. Cho nên là Phật ngự trong lòng là vững lắm rồi, không có cái gì. Cái đó là một chút nghiệp chướng, hay là họ thử sức mình á. Coi mình có thật sự là định tâm, có thực sự thật là có Phật chưa. Thì mình lấy cái đó làm một cái mốc nào đó rất là khó, mà nhờ như vậy mà mình tha thiết Phật hơn. Cũng như mình ở trong rừng mình rất sợ, mình vì sợ đó cho mình nhớ Phật rất nhiều. Mình để xuống núi chẳng nhớ được bao nhiêu, tại mình bình yên rồi. Cái sợ đó là nhờ nó mà mình phải đem Phật vào cho rõ. Có Phật rồi thì không có sao, có Phật rồi thì còn gì nữa. Mà nếu sợ đó là mất Phật, mà sợ rồi thì không có vãng sanh. Còn lạc vào chỗ nào đó thì tại lúc mà chị lạc đó chị đã quên Phật rồi. Chỉ có Phật nó không lạc đường được, nó không có cảnh giới vô được đâu. Hãy có cảnh giới vô liền, đừng để ý, để ý lại Phật. Ví dụ mình thấy cái gì lạ, đừng chú ý nó, mà phải chú ý Phật của mình. Cái đó là giống như là gió thoảng qua thấy chút vậy thôi, hay là nhìn phớt qua thấy chẳng thấy gì cả, thì thấy Phật lại thì sẽ vững vàng. Còn nếu mấy thì không dám tu, tu vô chỗ này không biết ra làm sao, ai dám, thành ra là hết bản sanh luôn. Thành ra là không phải không dám tu, mà coi coi mình nhớ Phật có sâu sai không, chứ không phải coi là cái chuyện đó nó tới để nó dắt mình vô cảnh giới nó. Tại có Phật thì không ai dắt mình đi được cả. Người niệm Phật long thiên bát bộ, báo như vị Bồ Tát rồi vây xung quanh bảo vệ. Đó là ở trong đây cũng có bài nữa nè. Phật Di Đà thường là xoa đầu an ủi đó. Ai mà phá được, báo như vị hộ pháp, báo như vị Bồ Tát đều phát tâm, là 10 cái lợi ích của người niệm Phật đó. Mà chân hiếu không có làm dấu gì, phải đi kiếm mới ra cái đó được. Nghe nha, đợi chân hiếu một chút, các vị niệm Phật đi kiếm cái đó. Dạ. Đây à. Đây là Đức Thế Tôn nói chứ không phải chư tổ, lời của Phật. Ở trong cái lá thơ tịnh độ, hình như ở sau đó ngài Thiện Tâm có in này á. Dạ. Mười công đức của người niệm Phật. Phật nói: nếu người thọ trì danh hiệu Phật thì hiện đời được 10 công đức. Đây là Phật nói. Thọ trì có nghĩa là niệm cho tới mức, chứ không phải niệm âm thanh không đâu. Thọ trì là Phật ngự trong lòng ta. À. Tại sao mình nhớ được Ngài thì Ngài ngự trong lòng. Cứ niệm Phật nghe đi, rồi nghe tới Phật, biết đó là Đức Di Đà thì thấy là Ngài ngự trong lòng liền vậy đó. Chứ không phải xa xôi đâu. Còn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng như đi chợ mà nói, cái chữ đi nó rõ, chữ chợ nó rõ, chữ đi rồi, chẳng thấy đi chợ đâu đâu. Mà rõ ràng là đi chợ đó thì thấy cái sự đi chợ nằm trong lòng. Cũng như kêu mẹ ơi vậy đó. Kêu mẹ ơi là rõ ràng là bà mẹ nằm trong lòng, mà giờ cái chữ mẹ rõ, chữ ơi rõ, giờ một hồi chẳng thấy bà mẹ đâu hết. Phải không? Cứ giờ cái chữ đó rõ lắm thầy ơi. Nhưng mà không phải. Đứa bé thơ nó kêu không phải như vậy. Nó không kêu như vậy, nó kêu cầu cứu mà. Đâu có kêu cái chữ rõ như vậy. Sao mà được. Nó đứa bé thơ nó kêu là đúng liền, mà mình kêu chẳng đúng. Tại mình phân tích ra. Người thọ trì danh hiệu Phật thì được 10 công đức. Thứ nhất là ngày và đêm, hai thời đó. Ban ngày ban đêm là nói là 24 tiếng rồi. Được tất cả chư thiên, thần tướng đại lực cùng các quyến thuộc ẩn hình bảo vệ. Tất cả chư thiên chứ phải một vị thiên đâu nha. Chư thiên đều bảo vệ người niệm Phật. Đó, gia trì ban ngày ban đêm, còn quyến thuộc của chư thiên cũng theo bảo vệ luôn, chứ không phải chư thiên không. Vậy thì là nguyên cái gia đình, chư thiên thì có gia đình giống vậy đó. Nguyên gia đình lại bảo vệ cho ông, chứ không phải mà tất cả luôn thì là không biết bao nhiêu đông mà nói. Đó là các chư thiên rồi. Nhìn xuống trần gian, người nào niệm Phật thì liền tới gia trì. Đó là Phật nói đó. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm và tất cả các Bồ Tát thường theo bảo hộ. 25 vị Bồ Tát thường theo bảo hộ là trong đó có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Văn Thù Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, ví dụ vậy. Các vị Bồ Tát thường theo, tại vì trong lòng ta y chánh trang nghiêm của Phật trong lòng ta mà. Ta niệm thì Phật ngữ trong lòng ta, thành ra là các ngài thường theo bảo hộ thì còn sợ cái gì nữa. Chỉ sợ mình có nội chướng thì mình tự làm khùng mình thôi. Ai mà hại được mình. Tự mình làm mình khổ, rồi tự mình làm mình điên đảo thôi. Thì các ngài không biết sao gia trì. Tôi gia trì mà ông cứ khởi vọng tưởng như vậy. Ông cứ khùng khùng như vậy. Ông cứ lo như vậy thì làm sao được. Thì ông tự ông sanh ra thì tôi không cách nào gia trì được. Ông phải thanh tịnh đó. Mình thanh tịnh thì các ngài gia trì. Cho nên là những cái phiền não đó đừng để ý, dẹp bỏ hết đi thì sẽ giải thoát, sẽ vui hoài, tâm hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là hai điều. Điều thứ ba, thường được chư Phật hộ niệm. Hồi nãy là Bồ Tát, còn cái này là như trong kinh Di Đà đó, mười phương chư Phật hộ niệm cả ngày cả đêm luôn. Phật là 10 phương Phật hộ niệm, hồi nãy là 25 vị Bồ Tát, tất cả chư thiên, rồi bây giờ chư Phật 10 phương, còn Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người này. Đó là ánh sáng của Đức Di Đà nhiếp thọ ta, còn 10 phương chư Phật gia hộ cho ta, 25 vị Bồ Tát tới để bảo hộ ta, rồi chư thiên và quyến thuộc tới bảo vệ ta. Đó là ba điều. Điều thứ tư, tất cả ác quỷ hoặc dạ xoa la sát đều không thể hại ta, rắn độc thuốc độc không thể làm hại ta. Nói như vậy thì quá sức tưởng tượng, chúng độc cũng chẳng chết nó giống như vậy. Nói như vậy thì quá sức, con rắn độc cắn ta cũng chẳng chết. Nói như vậy là Phật gia trì đó. Quá vui ha, nếu mà được như thế này. Rồi nước lửa tai nạn, và nước nè tai nạn, lửa nè giặc cướp nè, gươm đao, ngục tù xiềng xích, chết đột ngột, điên cuồng mất mạng, không có cái này. Không có điên cuồng mất mạng, không có chết đột ngột, cũng không có mà gươm đao giặc cướp tới hại ta được. Giống như là chiến tranh tới, người ta cầm gươm cầm súng bắn, bắn chẳng sao, là mình nếu niệm Phật chẳng sao, chẳng bắn chúng mình. Bắn chúng cũng chẳng chết đâu. Đó là gia trì mà, bao nhiêu nạn cũng không sao. Bởi vì Trương Hiếu có nói đó là năm 1910 mấy ở bên Nhật có trận động đất, xong rồi có lửa lớn, xong rồi tất cả mọi người chạy vô cái ngôi đền thờ Quán Âm á, 10.000 người vô chỗ đó, lửa cháy tới trước cửa liền ngưng, không cháy vô đó được. Cái chỗ đó các vị vào đó niệm Quán Thế Âm, 10.000 người, rất rất đông người niệm, lửa cháy khắp mọi nơi, mà cháy tới cổng chùa thì hết, không cháy. Cứu sống 10.000 người đó đó, thì là lửa cháy không vào. Giặc cướp á, có tới cướp hàng xóm ở đây mình niệm A Di Đà Phật, vào nó không giết mình đâu, nó không hành hung mình được đâu. Chó mà chó dữ, mình đứng nó niệm Quán Âm không cắn mình đâu. Đó là vậy đó. Mình phải tin vậy. Và mình niệm Đức Di Đà rõ ràng, thỉnh Ngài vào trong lòng, chẳng sao. Đó là các ngài. Bởi vì ở trong rừng đó, cọp sói rất nhiều mà các ngài ở, không có sao, không có vị tăng nào tu chân chánh mà bị cọp ăn đâu. Không có, trong quá khứ không có đâu. Đó là sự gia trì mà chưa thấy qua đâu. Các ngài chẳng sao, như ngài Hư Vân ngồi, ngồi đó nhập định 18 ngày, hổ nó đi chung quanh nha. Rồi khi mà xuất định nó giấu chân hổ đầy hết, mà nó không sao đâu, có các ngài gia trì. Rồi cái điều thứ sáu là gì? Những tội nghiệp đã làm trước kia đều tiêu diệt. Ồ trời ơi, sung sướng dữ. Bao nhiêu nghiệp chướng của ông nó diệt hết, bao nhiêu ác nghiệp của ông. Những oan mạng đã bị giết chết ngày xưa là mình đã từng sát sanh, mấy cái người đó được giải thoát hết, quán gia mình sanh cõi lành hết, không có oán thù mình nữa. Vậy thì sung sướng dữ vậy. Chẳng những vậy, mình tiêu nghiệp mà cái quán gia của mình hồi hướng, họ liền sanh cõi lành hết, mà không thù không quán mình nữa, cho nên chết rất bình yên. Rồi thứ bảy là đêm nằm nghỉ an ổn, còn giấc mơ thì thấy cái sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. Cái này thì hơi sâu rồi đó. Những giấc mơ trong lúc ngủ cũng rất đẹp, mà ngủ thường là an ổn đâu, không có sao hết, không có sợ hãi. Thứ tám, tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, việc làm thì kết quả thường là tốt đẹp. Tâm thường hoan hỷ là Trương Hiếu thấy rồi, đúng là như vậy đó. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, còn việc làm thì thường là thành công tốt đẹp. Đó là sự gia trì. Thứ chín là thường được tất cả mọi người ở đời cung kính cúng dường, lễ bái như là kính Phật vậy. Ai cũng thương mến, ai cũng thương mến mình hết. Đó, đó. Đó là người niệm Phật. Đúng rồi. Nhưng mà không làm vậy nguy hiểm. Kính như vậy thôi, nhưng mà Trương Hiếu nói cho nghe, ở đời đừng tin phàm tăng, rất nguy hiểm đó. Tin là tin thánh tăng, phàm tăng là để tham khảo. Điều thứ 10, lợi ích của người niệm Phật là lâm chung sẽ không sợ hãi. Tại vì sợ là tại vì trong lòng không có thỉnh Ngài vào, không có thỉnh Phật vào lòng được mới sợ. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật nghe rõ là Đức Phật, biết rõ thì trong tâm mình rõ ràng là Đức Phật Di Đà ngự à. Mình thấy rõ lắm chứ không phải mình nói là văn tự đâu. Là rõ ràng là Phật rồi đó, thì mình sẽ không sợ cái gì nữa hết. Lâm chung phải làm được cái này thì mới không sợ. Còn mấy là sợ chết, sợ bệnh, sợ mê, sợ đủ thứ hết, thế là mất hoa sen luôn. Không sợ mới được. Nếu mà một chút sợ liền mất hoa sen. Nhưng mà cái lợi ích của người niệm Phật được gia trì, không có sợ đâu. Nhưng mà phải tu cho đúng mới được. Lúc đó sẽ không sợ. Rồi các ngài gia trì chánh niệm hiện tiền nữa. Sự gia trì nha, không phải ông giỏi nha. Rồi được thấy Đức Phật A-di-đà luôn nữa. Đó là người niệm Phật. Vừa không sợ, vừa chánh niệm không mê, mà vừa thấy Phật. Rồi thấy luôn các thánh chúng. Rồi tai các ngài bưng cái đài. Đài vàng là thượng phẩm, mà đài bạc là trung phẩm, tới tiếp dẫn mình. Còn hạ phẩm là nằm mơ thấy Phật đó. Thấy hoa sen là hạ phẩm hạ sanh đó. Còn thường các ngài đem đài tới là cao rồi. Là phẩm sen cao rồi. Cùng tận kiếp vị lai hưởng thọ sự vui màu nhiệm. Tới cùng tận chứ không phải có giới hạn, là vô lượng thọ rồi. Khi mà niệm Phật thì sẽ được hết kiếp này rồi sẽ hưởng phước tới cùng tận đó. Cái người dạy ái mà công đức bằng người niệm Phật, mà mười cái điều này thì không sợ hãi rồi. Sự vui sẽ tới cùng tận. Cho nên khi mà đã niệm Phật nhập tâm, thấy vãng sanh rồi, thì thế giới Sa Bà này không có ý nghĩa gì nữa đâu. Đã xả hết rồi. Khi niệm Phật chưa nhập tâm thì nghi ngờ không vãng sanh được, thế là nó rối beng hết, không biết đường nào. Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ tới nói phóng sanh đi, mình nãy mình tính nói. Các vị nghĩ mệt không? Phóng sanh á, đây là lời của tổ đó, phóng sanh các loài chim cá, rồi mình mới niệm Phật trì chú, rồi chú nguyện cho cái loài vật đó vãng sanh, thì nó vãng sanh được không? Đó là câu hỏi. Tại thường phóng sanh là trước khi phóng sanh là mình quy y Tam Bảo cho nó, mình cầu nguyện cho nó kết duyên với Phật Di Đà, với Quán Thế Âm, với Đại Thế Chí, cầu nguyện cho nó kiếp sau sanh lên được gặp Phật Pháp rồi vãng sanh Tây Phương. Hay là cầu nguyện bây giờ kiếp này được vãng sanh, mình cầu nguyện như vậy thì như vậy cái cầu nguyện đó có được hay không? Đó là như vậy đó. Thì Ngài nói những loài tội nhẹ, duyên lành chín mùi, nương sức mạnh của giáo Pháp thì vãng sanh. Thí dụ những con chim mà nó biết nghe, nó biết niệm đó, thì mình nhiều khi mình niệm Phật, mình kêu nó cầu vãng sanh thì nó có thể biết. Hay là những con ngỗng, những cái con mà linh tánh đó, có thể nó có thể vãng sanh đó quý vị. Nhưng mà chắc cơ hội rất ít. Còn mà những cái loài tội nặng đó, duyên lành cạn mỏng, thì khi mình chú nguyện cho nó, trước khi phóng sanh đó, mình niệm Phật cho nó nghe, mình tụng kinh cho nó nghe, thì nó tiêu trừ rất nhiều tội lỗi. Nghe như vậy vui không? Cái con vật đó được tiêu trừ rất là nhiều tội. Cho nên là phóng sanh đừng có thả không, mà phải niệm Phật cho nó nghe, quy y cho nó, thì thực sự thật là cái con vật đó phước báo vô cùng. Nó vừa tiêu nghiệp chướng mà nó vừa kết duyên sâu với Phật nữa. Cái con vật đó, cho nên cái công đức của mình nó lên tới trời xanh luôn. Mình giúp cho người ta thoát cái chết, mà còn giúp cho người ta được tiêu nghiệp, mà còn giúp cho người ta được thân cận Phật Di Đà nữa. Phóng sanh như vậy thì phước mình cỡ nào? Mời chị.
Anh Di Đà Phật thì ở đây thì nếu mà mình không có phương tiện giống như bên Việt Nam đó thầy, thì con cứ vô trong chỗ mà cái chỗ người ta bán dế hoặc là cái gì đó.
Chị mua.
Dạ, con mua dế ở đó, thì con về để phóng sanh. Thì trước khi mà con phóng sanh thì con có đem vô thánh điện, con có làm lễ quy y.
Nếu như mà nó gấp á, thì ở ngoài trời mình đọc cho nó vào cái tâm của nó thì nó liền kết duyên. Nó không hiểu cũng kết duyên luôn vậy. Mà nó lại tiêu nghiệp chướng mới là hay. Nếu mình có nhiều thời gian thì mình niệm Phật lâu một chút, mình tụng một thời kinh Di Đà cho nó nghe. Còn không có thời gian thì niệm Phật 5-3 phút. Không có nữa thì mình đọc là quy Tam Bảo, quy Phật Di Đà cho nó nghe. Hãy mà vào tâm là liền thành cái hạt giống kim cương. cho nó. Rồi đừng có tưởng là thường cái công đức nó dữ dội lắm mà cái con vật sẽ tiêu tội lỗi. Rồi khi nó thay hình đổi dạng, nó sanh vào đường lành rồi, kiếp sau chắc chắn nó không xuất sanh ở đâu đó. Nói vậy thì quá vui, nó sẽ vào đường lành, nó thoát ba ác đạo đó. Như vậy thì mình chú nguyện một chút như vậy, còn mình chú nguyện cho mình coi cỡ nào. Chú nguyện cho mình cả ngày mà. Có phải không? Con vật đó mà nó sẽ sanh vào đường lành. Người phóng sanh chú nguyện, phước báo của mình không mất đâu. Mà phóng sanh là công đức lớn, còn chú nguyện vô nữa thì nó dữ dội. Chứ không phải phóng sanh không mà chưa chú nguyện thì phước chưa nhiều đâu. Phải chú nguyện vô thì cái phước báo nó không bao giờ mất. Thì tổ nói đó, tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, có một kiếp Ngài Mục Kiền Liên làm tiều phu vào rừng đốn củi, rồi mới phá nhành cái tổ ông. Ngài bèn chú nguyện, sau khi ta đắc đạo sẽ độ thoát bầy ông này, đời sau chúng được làm người, Ngài đến giáo hóa, ai nấy đều được đạo quả. Có nghĩa là tới một kiếp là nguyên tổ ông làm đệ tử Ngài hết luôn à, tại cái lời nguyện ngày xưa đó, mà nó được đắc đạo hết luôn đó. Dễ sợ không cái lời nguyện? Cái lời nguyện đó, cho nên là khi mà phóng sanh á, phát nguyện đó là kết duyên sâu với chúng sanh. Sau này ta ở Tây Phương mà về đây đó, là ta thuyết pháp là họ nghe rất là sâu xa, tại cái duyên ta đã kết hồi xưa này. Cho nên là các ngài lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, lúc nào cũng hồi hướng, lúc nào cũng chú nguyện chúng sanh. Thì như vậy công đức cỡ nào? Giống như Đức Đại La Lạt Ma lúc nào cũng chú nguyện cho mình, còn mình cái bài hồi hướng lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, đó là chú nguyện mà. Nguyện cho chúng sanh như thế này, thấy không? Thì phước đó không mất, phước đó rất lớn. Ngài nói đó là Ngài Mục Kiền Liên đó, là độ hết cái bầy ông đó, mà cái bầy ông đó sau đó nó được làm người nữa chứ. Rồi Ngài tới giáo hóa thì nó được đạo hết. Đó là bằng chứng rõ ràng, Thiền sư Thọ Quang có bài kệ: phóng sanh chuộc mạng, việc tuy thường, công đức không lường ở nơi đây. Coi vậy mà công đức lớn. Bây Chân Hiếu nói việc thiện phóng sanh hạng nhất mà, không có cái nào qua nổi đâu. Công đức lớn lắm mà đã còn biết chú nguyện nữa thì không thể nghĩ bàn cái con vật sẽ thoát cái xuất sanh, nó sẽ đầu thai, nó chuyển thân thì nó liền tin nhân quả, liền vào Phật Pháp đó. Chú nguyện: một năm tích lũy ngàn thứ phước, 10 năm nuôi lớn vạn công ơn. Một năm mà phóng sanh rồi 10 năm thì không biết bao nhiêu công đức đâu. Nếu mà phóng sanh cả một đời thì không thể tưởng. Đã xa vào lưới gặp nguy ách, sắp vào nước lửa lòng hải kinh. Ân đức vô cùng miễn tử tội, kia được sống lâu ta sống lâu. Nó sắp chết rồi, nó sắp bị hành hình rồi, mà mình lại cứu mạng nó thì nó sống thêm tuổi thọ. Thay vì nó chết bữa đó thì nó sống thêm được bao lâu thì ta tuổi thọ ta trường thọ rồi, ta cũng bớt hết cái đoạn thọ ta rồi. Hay ha. Vậy phóng sanh, phóng sanh lúc nào phải nghĩ tới.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy, con cho con hỏi cái câu dựa trên cái bài phóng sanh thầy mới vừa giảng cho con đó. Thì nếu như mà mình ở nhà những con trùng mà nó vô trong nhà của mình, mình bắt họ ra thì mình cũng chú nguyện.
Mình chú nguyện thì nó sẽ thoát cái súc sanh.
Dạ, thì mình cũng quy y.
Đúng như vậy, công đức mình rất lớn.
Đọc bao nhiêu lần?
Ba lần, thường cái gì cũng ba lần. Dạ, ba lần là đủ. Làm sao mình có cái phước nào mà nhiều như vậy? Chỉ có phước niệm Phật mới nhiều thôi chứ không có phước nào qua nổi đâu. Phước niệm Phật qua cái đó, tại nó tiêu nghiệp mình luôn. Dạ, chỉ có niệm Phật thì mới qua phóng sanh thôi chứ không có nào qua nổi đâu.
Con có câu hỏi với thầy. Con có một việc xin thưa với thầy. Con có nghe thầy giảng một bài pháp và thầy nói là thầy giảng là thầy muốn tẩn sanh Tây Phương Cực Lạc, thầy không muốn đi một mình mà thầy muốn tất cả mọi người cùng đi với thầy. Thì ngày hôm nay nhân duyên thầy đến đây với tất cả chúng con thì chúng con rất là mong là thầy dẫn tất cả mọi người ở đây đến gặp Phật A Di Đà bản thân này.
Yeah, đúng rồi đó. Thì cái bài bữa nay của mình đó là cũng giống bài hôm qua, mình biết rõ ràng Phật trong lòng mình không sợ hãi nữa. Rồi lại là mình đừng có bị nổi chướng, cũng giống vậy. Rồi lại học thêm là phải phóng sanh, rồi bao nhiêu cái lợi ích của tiếng Phật hiệu của người niệm Phật mình biết, thì mình không sợ. Thì là dắt đi Tây Phương hết rồi. Nếu thật sự mà thỉnh Phật vô trong lòng được rồi thì là hết lo rồi. Mà không có gì khó đâu, mình nhớ cái người nào rõ quá thì mình không nhớ người khác được. Mình không thể nhớ hai người một lượt đâu. Thành ra mình nhớ Phật rồi thì cái việc thế gian mình không nhớ được đâu. Cái tâm mình nó vậy đó. Rõ ràng là Phật rồi, biết rõ ràng là Phật rồi thì là không xa ngày rồi. Làm sao không vãng sanh? Chỉ sợ là mình giải đãi, mình không chịu tu. Giờ mình biết công đức lớn và nó tiêu nghiệp của mình sẽ ham tu lắm. Nó tiêu nghiệp chướng, còn mình không có làm gì thế gian mà mình tiêu nghiệp chướng, mà mình tàn tạo nghiệp chướng không à. Nếu mình không niệm Phật là mình càng ngày mình càng tạo nghiệp, tại mình suy nghĩ cái là tạo nghiệp, suy nghĩ cái tạo nghiệp. Mình làm sao mà tiêu? Còn cái này ông tạo nghiệp vãng sanh mà ông lại tiêu nghiệp quá khứ thì cái nào mà bằng được niệm Phật? Còn không niệm Phật là toàn tạo nghiệp. Đâu có thoát được, có tâm là có nghiệp mà. Còn cái này tạo nghiệp vãng sanh gọi là tu tịnh nghiệp, cũng là nghiệp mà nghiệp giải thoát. Cũng là nghiệp đó. Dạ. Ngài Hư Vân nói trong thô có tế, trong tế có thô thì mới được công phu. Cái chữ nó sâu lắm luôn. Ở trong cái chỗ ồn ào ông lại thanh tịnh, ở trong cái chỗ thanh tịnh ông lại ồn ào. Rồi trong lòng mình á, chứ không phải bên ngoài. Trong lòng mình á, khi mà không có vọng tưởng thì nó yên tịnh. Mà yên tịnh ông phải có một chút thô, phải có chút ồn ào. Ồn ào tại ông nhớ Phật quá nó ồn. Thấy chưa, nhớ rất rõ. Mà nhớ Phật rồi á thì nó ồn, thì ông lại điều thân tâm cho nó tịnh. Nó là giống như mình nấu ăn vậy, ăn chút đường, chút bột ngọt, phải biết cách bỏ chứ không mấy nó không được đâu. Mình phải biết cách để mà điều hòa, gọi là điều hòa là vậy đó. Biết cách mà điều huân hòa nó thì mình liền đắc công phu. Đắc công phu rồi đó thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Đó là lời của Ngài, nghe vui lắm. Một mảnh thanh tịnh thì Ngài nói khi mình được công phu thì đừng đụng tới nó. Giống như mình đã nhớ Phật được rồi, đừng thêm, là giờ vui quá, nhớ được rồi mừng quá, đừng thêm. Hay là hồi nãy không được, bây giờ được, đừng thêm, đừng đụng tới nó, mặc nó. Thì như vậy nó từng câu nó cứ tuôn chảy vậy đó. Rồi hay là mình thêm chút cho nó nhớ thêm, đừng thêm, đừng đụng tới nó, thì một mảnh thanh tịnh liền tràn khắp. Đừng thêm ý kiến vô, nó được Phật rồi, đừng có thêm mừng, hay đừng có thêm gì vô cả, cứ để yên nó vậy thì nó cứ giống như cánh xe nó chạy vậy, nó cứ chạy hoài vậy đó. Mà vui quá thì nó lại là đụng vô nữa rồi, mừng quá thì cũng không được nữa. Thành ra là hãy đụng vô đó thì liền mất thăng bằng. Muốn một mảnh thanh tịnh tràn khắp thì mặc nó, để cho nó, chừng nào nó quên Phật hay nó mờ Phật lại đề sức mạnh vô cho nó nhớ. Nó nhớ đủ rồi thì thôi đừng đụng, đừng thêm nữa, thì nó sẽ lăn tròn trong đó đó, rất vui. Mà hãy mà thấy nó bớt một chút, Ngài nói khi mà nó bớt á thì liền nhớ Phật lại cho nó mạnh. Nó đủ mạnh rồi gì, buông nó ra. Đó là sư phụ đó, hay không? Buông nó ra, buông nó ra thì nó cứ chạy tiếng Phật vậy. Đừng đụng tâm tới nó thì nó sẽ vào công phu, nó sẽ thanh tịnh lắm. Đụng tâm tới nó là nó mất chánh niệm, nó sẽ trạo cử, nó nổi dậy. Rồi khi nó vừa hôn trầm liền nhớ Phật. Mà được rồi, bởi vì tu cho đã được đã, là giống như là mình điều chỉnh đâu ra đó rồi. Thế mà rồi ngồi dậy nhắm mắt mà nó cứ niệm thôi. Rồi khi mà nó thiếu chỗ nào thì bù đắp cho nó. Rồi nó đủ rồi thì thôi đừng đụng. Chứ ngồi đó mà vui với nó hoài thì cũng chết. Hay là cứ xúc động hoài thì không phải. Nó là khi mà được rồi đó, là Ngài nói là buông ra, nó sẽ chạy được rồi. Rồi nó thiếu chỗ nào thì mới bù đắp. Còn nó không thiếu thì thôi, cứ như vậy mà được rồi còn muốn hoài. Hay là suy nghĩ vậy được chưa, vậy có đúng chưa, thế là khổ. Cái này sâu xa lắm luôn.
Bà thầy, nhưng mà tự nhiên nó tới lúc đó mới nhiều, tự nó vui rồi tự nó nghĩ đó thầy.
Thì mình điều chỉnh nó nữa, mình phải dạy cho nó chứ, điều chỉnh nó vui một chút thôi, chứ vui quá thì nó hư hết. Thế là phải bình thản, bình thường lắm, tự tại lắm, mà công phu đã làm đúng mức rồi chị, buông xả hết, không lo không nghĩ. Thế là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao mà kêu hoài sung sướng dữ vậy, đừng đụng tới nó. mà phải làm cho đúng mức, chứ chưa đúng mức mà buông ra nó té đó, không được đâu. Phải là đâu ra đó, rồi tiếng Phật nó phân minh rồi mới buông ra được. Dạ mời chị đợi nãy giờ.
Dạ. Dạ anh như được Phật thương, thưa thầy, không đâu là gì được. Và trong vài năm trở lại đây á, thì con cũng không biết tại sao mà hai người chồng chúng con á, thì không có muốn giao thiệp rộng rãi bên ngoài. Cái đó là về xã hội, cũng giống như là về, giống như là bạn đạo. Thì trong cái thành phố của tụi con á, thì tụi con có may mắn là tụi con gặp được ba gia đình xuôi ra của quan chị. Dạ, thì tụi con có một nhóm như vậy. Con cứ tu như vậy hoài, cứ một tuần thì tụi con đúng là truyền nhau ba ngày, một ngày thì của Hương Trang, một ngày thì của nhà con, một ngày thì của Quang Diệp. Thì tụi con mười mấy năm nay thì cứ tiếp tục như vậy. Thì trong thời gian gần đây á, thì vì cái dịch bệnh á, thì tụi con không có tiếp xúc ở bên ngoài, cũng như là trong cái bàn đạo. Thì nhân đây thầy giảng như vậy á, thì cũng có những cái đạo tràng khác thì cũng muốn mở ra, thì cũng muốn là mời tụi con tới niệm Phật, nhưng mà không biết tại sao tụi con cứ muốn đóng cửa lại và cứ yên ở trong nhà như vậy. Hai vợ chồng cứ như vậy, thì thưa thầy, như vậy là tụi con có tự mình cách ly?
Dạ không có đâu, là ở trong đây cũng có bài của ngài nói về cái này nữa đó. Dạ ở nhà mà yên tu cũng chẳng cần đi đâu đâu, nếu mình đã thanh tịnh rồi. Dạ nếu mình đã yên ổn cái việc tu hành rồi thì là mình được hết tất cả rồi. Còn nếu mình muốn đi là mình thương nơi đó, mình giúp một chút vậy thôi, hay là mình ủng hộ tinh thần từ xa vậy thôi. Thường là mình đã được công phu thì đóng cửa hết cũng được, hay là đi ra làm có đạo tràng cũng tham gia cũng được, chỗ nào cũng được luôn, không có chướng ngại đâu. Không có phải là đóng cửa là có lỗi với người, hay là phải ra làm việc mới đúng, là không có đâu. Chỗ nào mình an lạc là chỗ đó là đạo tràng à, không cần phải giao thiệp nhiều. Bởi vậy nói đó là không cần xuất gia, ở nhà mà thương cha thương mẹ cũng được rồi đó. Thương cha thương mẹ, giúp cha mẹ niệm Phật giảng sanh. Có một bài rất dài, ngài nói một rất là nhiều ở trong đây luôn. Nhưng muốn chỉ sẽ kiếm hiểu đọc, đọc là nó không còn nghi ngờ, cỡ nào cũng tu được, sĩ nông công thương, không có phải rắc rối đòi hỏi gì hết trơn. Miễn mình nhớ được Phật, mình niệm Phật, lòng của mình thì thương người sẵn rồi, không có ích kỷ là được rồi. Còn tùy duyên, có chỗ đó mình giúp mình còn phiền nữa thì giúp làm chi. Mình tới đó mình khổ quá thôi ở nhà, còn mình tới mình vui thì mình cứ đi chứ. Tới khổ quá thì thời gian đâu còn nhiều đâu, thành ra ở nhà là tốt. Ở nhà nhiều khi mình sợ mình không có làm đúng trong cái xã hội này, mình làm không đúng với bạn bè thì gọi là xả bỏ muôn duyên. Phật còn phải bỏ hoàng cung mà. Hoàng cung không đủ thì phải vào rừng. Vào rừng đủ rồi thì lại về hoàng cung. Nó là như vậy mà. Thấy không? Sau này ngày trở về mà, ngày về xã hội mà, cái ngày đâu có trong rừng luôn. Thành ra là khi công phu ta đủ thì ta lợi đám đông, khi không đủ thì ta ở trong phòng yên tĩnh. Nhưng mà không được chấp là bỏ đám đông, mà cũng không được chấp là phải yên tĩnh luôn. Tùy theo, miễn sao mà chỉ an lạc là Phật vui, Bồ Tát vui rồi, chị sẽ vãng sanh rồi. Tâm mình an lạc, nhiều khi mình lợi chỗ đó không hợp, không lợi. Chứ đâu nhất thiết là phải tới. Còn tới mà thanh tịnh thì sao mà không tới? Tới đi, tới rất tốt. Thành ra là tùy duyên. Miễn sao chị vui, chị an lạc, chị nhớ Phật là được rồi.
Thưa con, chị được hỏi một thứ này. Giống như là con nói thì cũng vậy, con nói con buông hết. Mà khi con thấy con buông hết, con người con trống rỗng hết rồi thầy, là không có nghĩ gì hết, là được không vậy thưa thầy?
Dạ cái đó là đúng rồi, nhưng mà buông luôn Phật thì không được, phải nghĩ Phật.
Thì đó con không có cái câu là gì là Phật đó mà...
Thì là không được, cái đó giống như là không có cái gì. Không có cái gì thì công đức không tới được, nghiệp chướng không tiêu được. Phải có Phật vô mới được. Dạ. Người tu thiền đó, để cái tâm không thì bị chê liền đó. Cái tâm phải có, không phải không được. Có cái gì? Có nghi tình, có cái sự nghi vấn, cũng như là tại sao cái đó tôi không biết vậy, phải có cái đó. Người tu thiền đó, người tu thiền mà không là trầm không thủ tịch rồi. Công đức làm sao mà có, làm sao mà giác ngộ được. Phải có, mà bên Tịnh Tông mình là phải có Đức Di Đà. Cái tâm không là rơi vào không rồi, công đức làm sao mà tới. Bởi vì bên mình là có Phật dễ, còn bên thiền á là cái tâm nghi đó không buông xuống được đâu. Dạ. Dạ, mời chị.
Có câu hỏi. Vậy nếu như bình thường trong thời mà mình khuyên cha mẹ mình niệm Phật tuân xã cầu vãng sanh hết thầy, thì nếu mình thấy được cái sự phản ứng của cha mẹ mình không có được quan hỷ lắm, thì sau đó mình không có dám khuyên nữa, bởi vì mình không có thể dùng ngôn giáo được, mà mình phải cố gắng tu thực hành.
Đúng rồi.
Thấy để cha mẹ thay đổi. Tuy nhiên mà lúc mà cha mẹ mình vãng sanh thì mình sanh thời mình thấy cha mẹ như vậy, thì lúc mà cha mẹ mình đang lúc lâm chung, thì cái người con đó có nên lời khuyên mẹ, trong khi bình thường mình thấy cha mẹ mình không quan hệ rồi, thì mình có nên tiếp tục
khuyên? Tại lúc đó mẹ khổ quá, khuyên dễ lắm.
Dạ. Con sợ lúc đó cha mẹ không quan hỷ là mất cái phần bản sanh đó này.
À, nếu mình khuyên mà thấy không hoan hỷ đó, mình nhờ người khác. Tại khổ quá khuyên dễ hiểu lắm. Giống như là khổ quá kêu kiếm bác sĩ là mừng liền á. Phật là bác sĩ mà, giống như vậy đó. Khổ quá, cần một cái lực gì giúp quá, không có đủ sức thì khuyên là liền tin à. Trừ ra người đó không có căn lành. Cha mẹ có chút căn lành mình khuyên không được thì mình kêu chồng mình khuyên, hay kêu bạn mình khuyên, kêu cái người nào mà biết cách khuyên, hay là cái người có duyên với người đó. Không khuyên không được đâu, không khuyên là mê à. Trừ ra người đó phải tu dữ dội lắm, phải khuyên. Mà khuyên lúc lâm chung thôi, còn ngày thường không khuyên được á thì dùng tình thương. Mình thương quá thì cho bà nghe lời mình.
chứ dạ. Cái người khuyên đó thì giống như cái người tu thì biết là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quan trọng như thế nào, thì mình khuyên mình mới đem cái cảm đó đến mẹ của mình. Mà nếu mình khuyên một đứa con mà thường ngày bà thương, mà cái người đó không có biết Tây Phương Cực Lạc, không biết Phật A Di Đà như thế nào, thì làm sao mà có cái cảm đó để mình khuyên?
Khó lắm. Nếu người con nhiều khi mình tới gần bà lại thương mình nữa chứ, khó lắm á. Cho nên phải cầu Phật. Thường đó là ở chỗ đó mình phải làm cái bàn Phật, mình lễ Phật, mình sám hối cho mẹ, mình cầu nguyện. Rồi mình khuyên không được thì kiếm cái người nào đó mà có thể thế mình, bạn của mình, hoặc là mình dùng những cái lời lẽ khéo léo thì bà có thể nghe chứ. Tại vì lúc đó khổ lắm, lúc đó không phải thường đâu. Thì bây giờ muốn hết khổ thì đừng có nghĩ tới thế giới này nữa. Nghĩ tới thì sẽ khổ, bỏ xuống nó khỏe lắm. Thì đừng có nghĩ thì mới tự tại. Thì khuyên từ từ, mà cái người khổ người ta nghe là ta dễ nhập tâm lắm. Còn nếu mình khuyên không được thì mình xin Bồ Tát Quan Thế Âm cho con khuyên được mẹ, ngài gia trì. Cái gì mình làm được, mình tới bằng Phật mình xin, mình xin ngài, chứ mình không đủ sức. Cái gì cũng xin luôn, bất cứ cái gì cũng xin. Giống như chị Hiếu đi tới đây cũng xin luôn, xin ngài chứ, xin ngài cho con tới đây, ngài gia trì chứ. Thì xin Phật chị, xin Phật. Còn bình thường thì phải đủ duyên mẹ mới nghe, không đủ duyên thì chờ. Không là mình nói lén á, mình nói Phật Pháp nói lén, không nói thẳng. Mình nói cho con mình nghe, mẹ nghe nào không hay. Nghe nào hiểu không? Không biết luôn, không biết hiểu rồi nào. Khi hỏi ra sao hiểu nhiều ấy. Tại vì mình nói lén mà, mình không nói thẳng, mình nói cho bạn mình nghe, mình điện thoại mình mở lớn lên. Nói Phật Pháp cả ngày với bạn thế là hiểu rồi. Mình nói Phật Pháp á, mình mở loa lớn lên. Mình đi gần gần. Mình cứ ngày nào mình cũng nói một tiếng đồng hồ riết là hiểu hết. Hiểu rồi nào không hay. Tại Phật Pháp vào tâm mà. Hiểu không? Mẹ Trương Hiếu cũng nói lén không à, phải không? Hỏi bà coi Trương Hiếu đâu giờ ngồi nói chuyện đạo với bà.
Dạ. Thì
bắt điện thoại nói ba chiều á. Làm sao bây giờ nói đó, rồi mình cứ mẹ đừng nghe để con nói chuyện nó, thì bà thì nghe lén thôi, nói hoài thì riết cũng hiểu hết. Khi mà khổ quá, giống như mình nói cái chuyện buồn, đừng có nhớ thì sẽ hết buồn. Mà nếu mà áp dụng được sẽ hiểu liền à. Nhớ tới làm chi cho nó mệt, nó khổ vậy bỏ nó đi, nói chuyện khác đi, đừng có nhắc nó thì sẽ bớt khổ. Thì từ từ sẽ hiểu. Đạo lý của Phật sáng soi mà, ánh sáng rất là sáng ngời mà. Người không muốn khổ thì không nhắc tới quá khứ nữa. Không nhắc. Vậy Ngài Liên Trì nói vấn đề là tại ông làm xong rồi ông nhắc nó mới khổ, ông đừng có nhắc tới cái việc qua rồi là qua không biết nữa thì ông mới tự tại được. Đạo lý sâu lắm. Mời anh.
Câu hỏi của con là con nghĩ là đây cũng là một số tâm trạng của một số độc tu, mà tại vì nãy giờ nghe quý sư tỷ và quý vị độc tu chia sẻ về cái cảm giác của mình cũng như là sự phấn khởi khi mà thấy những cái sự thành tựu của mình qua những cái tia sáng cảm giác an lạc của mình, thì con cũng nảy ra một cái nhớ lại là có một số đồng tu khi mà thí dụ như trong cuộc sống của họ, họ không bệnh tật, họ sống vì cái những cái nhân lành họ đã gieo trồng, thì trong cuộc sống của họ có được một chút phước báo, họ vui sướng coi như tung tăng trong cái sa bà này, và như là một người con. Tại vì con nghĩ có một bài pháp mà thầy giảng như con thơ nhớ mẹ, thì người con biết là mẹ mình hay cha mình ở đó bảo vệ mình, thì người con lúc đó cảm giác rất là an toàn, người con đó cứ tung tăng đi chơi và lâu lâu thấy cảm giác của cha của mình đâu rồi thì mới bắt đầu kêu lên là niệm Phật, nhớ tới cha, biết cha mình ở đó thì lại thấy an toàn thì lại đi chơi tiếp. Thì đây là câu hỏi mà con nghĩ là một số Phật tử mà họ đối với thắc mắc cảm giác của họ đó là họ không thấy khổ lắm, thì đối với những vị đó mà họ đạt, thí dụ như là họ tập cho mình có một cái sự tin, một cái niềm tin tuyệt đối là cha mình đang ở kế bên mình rất là an tâm và mình cứ tung tăng như một đứa trẻ. Nhiều khi con quan sát đứa con của con ấy, nó biết con ở đó, nó cứ chạy đi chơi mà nó quên giờ quên giấc luôn, vì nó biết mình ở đó. Nhưng một lúc mà nó quay qua quay lại nó không thấy mình, hoặc là nó cảm giác mất an toàn thì nó lại đi tìm mình, nó lại kêu mình. Thì con mới nghĩ, ồ, nếu mình lúc nào cũng tin chắc như bắp Đức Phật A Di Đà kế bên mình, như con của mình biết là mình đang ở đó, thì mình có những lúc giải đãi không có một cái sự thực hành về hình thức, thì như vậy có nguy hiểm hay không?
Dạ nguy hiểm. Chân Hiếu giải cho anh nghe, các vị nghe sẽ biết. Khi mình tu, thấy tu được một chút rồi mình lại đi vào sa bà, mình làm Phật sự, mình vui, mình không sợ sanh tử nữa là sai. Tại sao? Nếu không niệm Phật thì không tiêu nghiệp. Mà không tiêu nghiệp này là dòm vô trong tâm thấy, thì làm sao mà dám đi chơi. Cái người kia là hiểu sai rồi, nãy mình nhớ Phật rồi, mình biết niệm Phật rồi, cho nên mình tự tại trong sa bà, mình không ngại chuyện đời nữa, mình lăn xả vào chuyện đời, thế là mình không tiêu nghiệp được đâu. Tại vì cái nghiệp là mình thức dậy thấy liền mà. Mình sợ gần chết, mình có một cái nỗi buồn sâu xa, mình làm sao thắng được chứ. Mình mang gánh nặng trên người mình đó, làm sao mình ham chơi được. Tại vì mình giờ mình thấy nó, mình sợ rồi. Nó nhiều quá, nó mạnh quá. Thì cái người mà ở gần cha mà ham chơi đó là chưa thấy vô thường, chưa thấy khổ, chưa biết, chỉ là cái vui tạm thời thôi. Cái này không an ổn đâu, mà muốn được như vậy là thời thời khắc khắc đều là Phật trong tâm mới được. Mà Phật trong tâm lại không ham chơi, tại ham chơi nó sanh hai niệm, nó không tiêu nghiệp được. Cái người đó là Phật không. Nãy Chư Hiếu nói đó, đừng đụng tới nó mà còn sanh ra cái giờ tự tại rồi, giờ đi làm Phật sự được, thế là sanh tâm ra nữa rồi. Làm sao mà một mảnh thanh tịnh tràn khắp được, tại vì ở trong đó không đụng vô được. Không có nghĩ là bây giờ mình có cha mình yên tâm, không nghĩ tới được. Bỏ nó xuống, nó là tiếng Phật hiệu nó tuôn ra rồi, mà Phật là mỗi câu phân minh rồi. Đụng vô bây giờ mình có giống như có baseball rồi, mình không sợ, thế là nó sanh hai niệm nữa rồi đó. Nghiệp chướng nó lại ràng buộc nữa rồi đó, tại sanh ra rồi. Không sanh niệm thứ hai được, gọi là không có tạp niệm đó. Hiểu không? Cái người con đó không sanh hai niệm mới được, mà nhớ Phật rồi là Phật không. không có phải là bây giờ tôi ngon lành rồi, tôi nhớ được Phật rồi, cũng là hai niệm, thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp không hiểu đâu. Ngài Hiệu Vân nói đừng đụng tới nó, chừng nào mà nó yếu Phật thì mới đụng vô. Đó là lời của Ngài đó. Mà có cái bài văn đàng hoàng đó, mà tại Chư Hiếu thuộc lòng mà Chư Hiếu nhắc vậy. Chứ có cái bài của Ngài đàng hoàng, khi mà được thì đừng đụng vô. Hay mình đi kiếm đi, chờ Chư Hiếu chút nha, chắc có thể kiếm được. Dạ. Đây. À. Người mới phát tâm học đạo, vọng tưởng rất nhiều, chân cẳng thường bị đau nhức. À, giống y chang. Ngồi không được, ngồi không được, mà suy nghĩ suốt ngày. À, không biết tu làm sao bây giờ thầy đó, Ngài nói vậy đó. Không biết làm sao bây giờ, ngồi thì nó tê quá, rồi suy nghĩ suốt ngày mà không biết tu làm sao. Đó thì Ngài nói là không có gì đâu. Đầu tiên là nghĩ tới sanh tử là việc lớn. Ta phải vãng sanh chứ ta đi đầu thai quá khổ. Ở đây nghiệp chướng nó ràng buộc, nghĩ tới cái đó trước. Bám chặt vào tiếng Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi đều nắm tiếng Phật hiệu này. Đó là Ngài dạy vậy. Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, xoay chiếu lại nó mãi như ánh trăng thu vằn vặt, rõ rõ ràng ràng. Sáng trưa chiều tối đều xoay lại là Đức Di Đà của ta, nhớ được Phật. Rõ rõ ràng ràng, không lạc vào hôn trầm, không lạc vào trạo cử. Đang nói cái chữ sâu tới vậy. Không có bị buồn ngủ mà cũng không có bị vọng tưởng. Là tại vì mình nhớ rõ quá, mình xoay chiếu lại nó rõ ràng quá mới được. Thì lo gì mà không vãng sanh. Đó là Ngài nói, hôn trầm mà tới, mở mắt thật to, nới rộng dây lưng thì tinh thần sẽ phấn chấn. Có lúc hôn trầm thì đừng nhắm mắt nữa, Ngài nói như vậy đó. Rồi cái dây lưng phải mở rộng ra rồi thì nó sẽ phấn chấn. Khi ấy cái tiếng Phật hiệu đừng có quá nhẹ, nhẹ quá thì hôn trầm. Để tâm tự nhiên đừng có đụng thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp. Đó. Có nghĩa là nếu như mà mình dùng cái sức Phật nhẹ quá thì nó buồn ngủ à. Mà nếu mình mạnh quá thì nó vọng tưởng. Cho nên dùng cái sức niệm Phật rất nhẹ. A Di Đà Phật. A Di. Xong rồi ở trong cái tiếng Phật, Chí Hiếu là chiếu soi nó, coi nó phải là Phật không. Thấy không? Chí Hiếu đọc nhẹ lắm phải không? Mà trong tiếng Phật đó không phải là âm thanh rõ đâu, mà Chí Hiếu coi phải mình kêu ngại không. Kêu một hồi nó ra được. A Di Đà. Kêu ra được cái miệng muốn cười rồi. Thấy chưa? Nó muốn cười cái miệng. Phải không? Phải đúng như vậy không? Đúng chính xác 100% là kêu chưa được thì chưa cười đâu. Kêu được cái miệng muốn cười. Đó là tại vì mình soi lại được rồi. Mình soi cái tâm lại được rồi. Mình lại rất là nhẹ. Mà Ngài nói nếu mà nhẹ quá thì ông sẽ buồn ngủ đó. Đừng nhẹ quá, nhẹ vừa thôi. Rồi khi mà ông soi lại được rồi đó thì không có trạo cử, không có hôn trầm. Lúc đó để tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh sẽ tràn khắp. Để tự nhiên là đừng có thêm gì vô, đừng có nghĩ cái gì nữa là nó được rồi. Để vậy nó tu hoài vậy. Cứ bao nhiêu lâu thì cứ cho nó tu, cứ ngồi đó. Đó là được hết tất cả. Thân tâm rất là sảng khoái, thêm một chữ cho mình, rất là thoải mái, vui lắm rồi. Lúc đó đừng để mất tiếng Phật hiệu thì tiến bộ xa lắm rồi. Cứ như vậy. Xong, nếu mà lạc vào cái hôn trầm đó thì không có thể đi xa. Còn nếu mà mình niệm Phật mạnh tâm quá thì vọng tưởng sẽ dễ dàng sinh lên. Mà vọng tưởng sinh lên rồi, tâm mình sẽ loạn, không có tu được nữa. Vì vậy dung hòa, trong thô thiển thì có vi tế, trong vi tế thì có thô thiển, ở trong nhẹ thì có mạnh, trong nhạnh có nhẹ. Niệm Phật không phải nhẹ lắm, không phải mạnh lắm, mà soi chiếu vào tâm mà mạnh quá thì sẽ nhức đầu. Soi chiếu là Đức Phật đó, mạnh quá cũng nhức đầu nữa. Cho nên là vừa chừng. Nhiều khi mình tập trung quá nhức đầu. Cho nên là cái thô đó và cái tế đó phải điều chừng thì công phu sẽ đạt, đắc lực liền. Còn mình không biết cách soi chiếu, mình không biết cách nghe, không biết cách niệm thì hôn trầm vọng tưởng suốt đời thôi. Cái này là điều chừng cho đúng rồi thì công phu liền được đó. Hiểu không? Khi mà mình đã dung hòa được thô với tế rồi đó, thì mình được công phu là mình không bị hôn trầm, không bị tán loạn, thì động với tịnh nó sẽ hai cái đó thành một. Hay không? Mình vào chỗ động và chỗ tịnh chẳng thấy sai việc. Ồ, cái này nó vi diệu quá. Động tịnh nó sẽ nhất như, nó không còn thấy là đi vào chỗ động nó là nguy hiểm hay là cần phải vào chỗ tịnh. Tại lòng của ta không còn động tịnh nữa rồi. Lòng của ta là một mảnh thanh tịnh mà nhất như rồi. Đó là công phu đó. Bởi cái người công phu, người ta đứng lên, người ta đi chẳng thấy ăn thua gì. Ta vào đám đông cũng không sao đâu. Tại vì ở trong lòng ta đã điều hòa được hết rồi. Ta nghe được Đức Phật, ta giữ rồi, thì ở bên ngoài nó không vô được đâu. Mình nghe rõ ràng Phật 5-3 câu liên tục, 10 câu thử 15-20 câu, thì mình coi cái thế gian là mình quên từ từ hết trơn. Phiền não chẳng biết ở đâu, người ta nói không vô, nói thị phi nghe không vô, mở phim không hiểu, không biết. Đó là tại mình nghe bên trong được rồi. Thấy không? Mà như chị Hiếu nói là nghe tới cái miệng muốn cười đó, thì quý vị nghe đi, nó không có sai một chữ nào đâu. Nghe tới là hoan hỷ rồi. Tại vì sao? Mình bị khổ lâu quá rồi, giờ mình được, nó được yên được một chút rồi, nó vui rồi.
Dạ, nó môi với bằng gì? Thầy ơi, thầy có thể thầy niệm cho mấy, cho đạo tràng này một phút không thầy, cho mấy, cho nghe được cái tiếng niệm Phật của thầy.
Hôm qua mình niệm một tiếng á.
Dạ, mà giờ có thầy niệm thôi.
Một thầy á thôi.
Thầy rồi chúng con nghe, con lắng nghe, tụi con
nghe xong rồi soi vô trong đó coi phải là Phật không, chứ không phải nghe. Yeah. Soi vô trong đó, nếu mà Phật á, là mình muốn cười á, là đúng rồi. Là đúng rồi đó. Dạ. A Di Đà Phật. 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 Dạ, được rồi. Ha. Từ loạn tâm cho tới soi chiếu xong tới vui, vui xong rồi tới tự tại. Nó trong đó đó. Từ lúc mà mình nghe được Phật rồi là mình vui phải không? Chưa đâu, mình nghe thêm nữa mình thấy rồi, bây giờ buông nó ra đi, là lời dạy của ngài, buông nó ra đi. Nó niệm được rồi, mỗi tiếng mình đều về với Tây Phương rồi. Mỗi tiếng mình đều không xa Phật rồi. Buông nó ra, coi buông nó ra thấy nó tự tại, nhưng mà những cái vọng tưởng nó ở trong đó nó canh chừng mình đó. Ông mà loạn một chút tôi sẽ vào. Giống như là bao nhiêu cái thế lực ác nó dự phòng sẵn ngoài đó đó. Ông đã được thanh tịnh rồi, nhưng mà ông coi chừng, ông mà nhúc nhích là tôi sẽ vào ha. Rồi nhưng mà kệ nó, lại cứ tự tại với cần gì sợ nó. Thế là lại trở lại bình yên. Cứ mỗi một tiếng là Phật thì nghĩ ta còn muốn cái gì ở trên đời nữa. Trong đó nghĩ như vậy, ta không muốn gì đâu, ta muốn cái này thôi. Thì cứ về niệm hoài, rồi chừng nào nó yếu thì thêm sức cho nó. Đó là công phu đó.
Dạ, cái lúc con niệm á thầy, cái con nghe vậy, cái con thấy cái vọng niệm của con như nó đứng ở ngoài á thầy, nó đứng ngoài nó đang.
Cái này là trong công phu là thấy giống nhau hết à, nó không có vào người mình được. Dạ. Mà nó chờ mình mê, nó tấn công liền. Còn hiện tại là nó tấn công 24/24, không thấy được nó luôn. Hiện tại mình không thấy nó đâu. Khi mình vô công phu mới thấy là nó nguy hiểm quá. Lúc nào nó cũng muốn ăn tươi nuốt sống mình. nó là nghiệp mà. Dạ.
A Di Đà Phật. Thầy.
Dạ, mời anh.
Như Phương Trang và xã con công phu á thầy. Thì con không có công phu, mà có lúc con nghe là con lại nghe bà xã con niệm, thì lại con đứng lại con niệm theo. Mà có lúc bà xã con niệm bị vọng tưởng nhiều quá là con nghe cái tiếng con muốn không, con muốn đứng lại nghe thầy.
Anh biết, anh cảm nhận được.
Dạ, con cảm nhận được là con muốn phải đi xa ra. Nhưng mà con nói tại sao mà không ráng nhẹ nó xuống một chút nữa. Làm sao mà cho cái người, giống như con nghe là con
lại con muốn giống như cho không có sự mà
Đừng có mạnh, đừng có dụng công mạnh quá. Dạ. Yeah.
Giống như bà xã con không biết là cũng đang bị vọng tưởng, giống như là tấn công, mà ráng lại không có lúc không kiềm chế được đó thầy. Thì ráng cố gắng là về cái vọng tưởng, nhưng mà lại cố gắng thì càng cố gắng thì nó càng
cố gắng quá nó còn mệt hơn nữa. Phải dùng phương pháp của các ngài, phải điều hòa thân tâm. Đúng rồi, để thầy kiếm cái giác chiếu nha, để coi ngài dạy. Ngài Hư Vân giác chiếu. Có giác có chiếu mới được. Giác chiếu. Chư thánh hiền thì luôn chuyển vật, không bị vật chuyển, nên tùy tâm tự tại. Có nghĩa là những vị có công phu đó, đi vào thế gian, con mắt nhìn sắc, tai nghe âm thanh, không bị động tâm. Tại vì trong lòng đó, cái chỉ quán phân minh mà, trong lòng tiếng Phật hiệu phân minh, cho nên không bị cái cõi đời nữa làm hại, không bị buồn vui giống như mình. Đó là chư thánh hiền. Phàm phu chúng ta vọng tưởng chướng ngăn, nên bị muôn vật xoay chuyển, vào chỗ vui mình vui, vào chỗ buồn mình buồn, vào chỗ lo mình lo. Thấy không? Thấy mình chuyển không? Bởi vì mình muốn là chỗ đạo tràng thanh tịnh, là tại vì chỗ đó vui. Mình muốn đi tới chỗ thuận duyên, còn các ngài là không bị nói chuyện. Còn mình là phải lựa, bởi vì phải lựa bên chánh điện, lựa lên chỗ có bạn đồng tu, lựa tới chỗ người hiền từ, người tu hành, là tại vì mình bị chuyển. Mình nhìn nó là mình bị chuyển. Tại sao? Tại mình có vọng tưởng, mình chưa hàng phục được vọng tưởng, mình chưa vô công phu định huệ của ngài được, mình chưa có chỉ quán. Cũng như là gió bên đông thổi thì mình theo gió bên đông, mà nó thổi từ hướng tây mình theo hướng tây. Bởi vì cuộc đời mình nó là bị cái cuộc đời này nó xoay chuyển trong đó, không có tự chủ. Còn người sống trong đời thì suốt ngày lo lắng rồi lại bận rộn, lại lo lắng, là tâm là loạn tưởng, phóng dật tán tâm. Cái tâm chẳng trụ nơi Phật được. Tuy là dụng công tu hành đó, nhưng mà có lúc tu được, có lúc thì không tu được. Lại bị cái vui buồn giận ghét nó thường ở trong tâm. Cái bụng thì nhét đầy hết phiền não, người này đúng, người này sai, thế là thị phi. Con mắt thấy sắc tướng, cái tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi hương, lưỡi thì nếm vị ngon, thân thì cảm xúc, ý thì phân biệt. Sáu căn đối với sáu trần không có giác chiếu. Đó là người mình. Còn có giác chiếu thì không phải vậy. Vậy lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng chiếu soi thì tiêu hết nghiệp chướng. Hai bên khác nhau, một bên thì bị cái thế gian này nó xoay chuyển, lúc nào cũng có vấn đề, một bên thì đã không bị nói chuyển, tại vì ta có giác chiếu, ta có Phật, ta tiêu nghiệp chướng, ta nghe rất phân minh bên trong. Tùy theo màu sắc, xanh, đỏ, trắng, vàng, già, trẻ, nam, nữ mà tâm niệm xoay chuyển cuồng loạn. Bởi vì đọc rồi mới biết thương chúng sanh, mà cũng thương mình nữa, mình không biết tu thì nó mới như vậy. Bởi mình xoay chuyển cả đời mà không biết. Lúc hợp ý thì sanh tâm tham, ái nhiễm mến trước, nghịch ý thì khởi phiền não, giận hờn quán trách, luôn luôn khởi vọng tưởng. Nơi vọng tưởng vi tế còn có thể dụng công làm việc lành thiện, nơi vọng tưởng thô khởi bao loại vọng niệm bất chánh, bụng chứa đầy cấu uế tệ hại cả bảy tám phần, không thể diễn tả hết. Đó là nói về chúng sanh của mình. Bây giờ người thì người ta ở trong cái buồn vui giận ghét thế gian thì đương nhiên sanh phiền não thôi. Mình làm sao mình trách họ được, sao mà thị phi với họ làm chi. Nếu mình có công phu rồi mình thoát cái này. Niệm Phật nhập tâm, không biết mình là ai, quên sạch hết trơn. Mà phải soi chiếu bên trong, nghe tới Đức Phật miệng muốn cười rồi, nghe một hồi buông ra sẽ tự tại. Đó là hai cái đường, thấy không? Còn mấy thì bị một đống này, ngày chê một đống luôn. Phải tỉnh giác, phải có giác có chiếu, làm việc gì nên hướng vào tâm. Đó là ngài Hư Vân đó. Lúc nào cũng hướng vào tâm, coi ta có nhớ Phật được không, ta có tiêu nghiệp chướng được không, hay là nghiệp nó vẫn hoành hành. Thì ở trong đó lại đụng cái hôn trầm và cái tán loạn. Khi mà hướng vào trong để đụng liền, ta vọng tưởng rất nhiều hay là ta buồn ngủ rất nhiều, đụng liền thì phải cân bằng hai cái này bằng cái âm thanh ta và cái tâm soi chiếu. Mà mở được ra rồi thì sẽ biết tu, sẽ là ở đằng trước sáng ngời, còn mở ra không được thì phải học chứ làm sao giờ, không có cách nào cả, phải ngồi đó mà phải thí nghiệm từng chút, phải vô đó mà học từng ngày từng tháng, tới lúc mới cái bài toán này giải ra được rồi thì vậy mới yên. Còn mấy thì cứ buồn ngủ suốt đời, buồn ngủ không có đỡ nổi. Dạ thôi bây giờ mình hồi hướng rồi mình nghỉ một chút.
A Di Đà Phật.
Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật.